Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Trong buổi phát hôm nay thứ hai mùng 4 tháng 11, trước hết, Linh Tiến Khải xin tường thuật những hoạt động của Đức Thánh Cha Francisco trong Chủ nhật hôm qua. Tiếp đến, chúng tôi xin gửi đến quý vị bài phỏng vấn ông Antonello Soro về sự kiện Hoa Kỳ nhân danh an ninh vi phạm các quyền căn bản của con người. Sau đó chúng tôi điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua. Và cuối chương trình, Mai Anh sẽ trình bày gương chứng nhân, thuật lại chứng từ về việc cầu nguyện cho các linh hồn nơi lửa luyện hình. Bây giờ, Linh Tiến Khải xin gửi đến quý vị một gặp Đức Giáo Hoàng.
Không có nghề nghiệp nào, không có điều kiện xã hội nào, không có lỗi lầm hay tội phạm thuộc bất cứ loại nào có thể xóa bỏ khỏi ký ức và con tim của Thiên Chúa, một người trong các con cái Ngài. Ngài là Cha, luôn luôn tỉnh thức và yêu thương đợi chờ, trông thấy tái sinh nơi con tim của người con, ước muốn trở về nhà. Kính thưa quý vị, thưa các bạn, Đức Thánh Cha Francisco đã nói như trên với hơn 60.000 tín hữu và du khách hành hương năm châu tham dự buổi đọc kinh truyền tin tại quảng trường Thánh Phêrô trưa Chủ nhật hôm qua. Mở đầu bài huấn dụ, Ngài nói:
Cari fratelli e sorelle, la pagina del Vangelo di Luca di questa domenica ci mostra Gesù che nel suo cammino verso Gerusalemme entra nella città di Gerico.
Anh chị em thân mến, trang tin mừng của Thánh Luca Chúa Nhật hôm nay cho thấy Chúa Giêsu vào thành Jericho trên con đường đi về Jerusalem. Đây là chặng cuối cùng của một chuyến đi tóm tắt ý nghĩa toàn cuộc sống của Chúa Giêsu, được tận hiến cho việc tìm kiếm và cứu rỗi các con chiên lạc của nhà Israel. Nhưng con đường càng đến gần đích điểm bao nhiêu, thì chung quanh Chúa Giêsu chiếc vòng thù nghịch lại càng thắt chặt bấy nhiêu. Ấy thế mà tại Jericho xảy ra một trong các biến cố tươi vui nhất được Thánh sử Luca kể lại. Đó là sự hoán cải của ông Gia-kêu. Người này là một con chiên đã bị hư mất, bị khinh bỉ và dứt phép thông công, bởi vì là một người thu thuế. Còn hơn thế nữa là thủ lãnh của những người thu thuế trong thành phố, bạn của các người Roma xâm lăng, là một tay trộm cướp và là một kẻ khai thác bóc lột. Bị ngăn cản tới gần Chúa Giêsu có lẽ vì tiếng xấu của ông và cũng vì diện mạo thấp bé của mình, ông Gia-kêu trèo lên một cái cây để có thể trông thấy vị thầy đi ngang qua đó. Tuy nhiên cử chỉ bề ngoài hơi tức cười này diễn tả hành động bên trong của người tìm lên cao hơn đám đông để có một tiếp xúc với Chúa Giêsu. Chính ông Gia-kêu cũng không biết ý nghĩa sâu xa cử chỉ này của mình. Ông không biết tại sao mình làm cử chỉ này, nhưng ông làm nó. Ông cũng chẳng dám hy vọng là có thể vượt thắng được khoảng cách giữa ông và Chúa Giêsu, nên chỉ bằng lòng với việc trông thấy người đi ngang qua thôi. Nhưng Chúa Giêsu khi tới gần cây đó gọi tên ông: Gia-kêu, hãy xuống ngay, bởi vì hôm nay tôi phải dừng lại trong nhà ông. Và Đức Thánh Cha giải thích cử chỉ này của Chúa Giêsu như sau:
Quell'uomo, piccolo di statura, respinto da tutti e distante da Gesù, è come perduto nell'anonimato, ma Gesù lo chiama.
Con người có thân mình nhỏ thó đó, bị tất cả mọi người khước từ và cách xa Chúa Giêsu, như mất hút trong đám đông vô danh. Nhưng Chúa Giêsu gọi ông. Và tên Gia-kêu trong tiếng thời đó có một ý nghĩa đẹp, tràn đầy ám chỉ. Thật thế, Gia Kêu có nghĩa là Thiên Chúa nhớ tới. Và Chúa Giêsu đến nhà ông Gia Kêu, khiến cho tất cả mọi người thành Jericho chỉ trích, bởi vì thời đó người ta cũng bép xép lắm, và người ta nói, mà sao vậy? Với biết bao nhiêu người tốt lành trong thành phố mà ông ấy lại ở nhà cái tên thu thuế ấy. Phải, bởi vì ông ta đã bị hư mất rồi, và Chúa Giêsu nói, hôm nay ơn cứu rỗi đã đến cho nhà này, bởi vì cả ông ta cũng là con cái của tổ phụ Abraham. Từ ngày đó, niềm vui bước vào trong nhà ông Gia Kêu, hòa bình, ơn cứu độ và Chúa Giêsu bước vào nhà ông. Đức Thánh Cha mạnh mẽ khẳng định ý muốn cứu độ của Thiên Chúa đối với con người như sau.
Non c'è professione o condizione sociale, non c'è peccato o crimine di alcun genere che possa cancellare dalla memoria e dal cuore di Dio un solo dei suoi figli.
Không có nghề nghiệp nào, không có điều kiện xã hội nào, không có lỗi lầm hay tội phạm thuộc bất cứ loại nào có thể xóa bỏ khỏi ký ức và con tim của Thiên Chúa, một người trong các con cái Ngài. Thiên Chúa luôn nhớ, Ngài không quên bất cứ ai Ngài đã tạo dựng. Ngài là Cha, luôn luôn tỉnh thức và yêu thương đợi chờ, trông thấy tái sinh nơi con tim của người con, ước muốn trở về nhà. Và khi Ngài nhận ra ước muốn ấy, cả khi nó chỉ đơn sơ được nói đến, và biết bao lần nó hầu như vô thức, thì ngay lập tức Ngài ở bên cạnh, và với ơn tha thứ của Ngài, Ngài khiến cho con đường hoán cải và trở về của ông được nhẹ nhàng hơn. Hôm nay chúng ta hãy nhìn ông Gia Kêu trên cây. Cử chỉ của ông là một cử chỉ nực cười, nhưng là một cử chỉ của ơn cứu rỗi. Và tôi nói với bạn, nếu bạn có một gánh nặng trên lương tâm, nếu bạn xấu hổ vì biết bao nhiêu điều đã phạm, hãy dừng lại một chút, đừng hoảng sợ. Hãy nghĩ tới một người nào đó đang chờ đợi bạn, bởi vì người không ngừng nhớ tới bạn, và người nào đó là chính Cha, là Thiên Chúa, là đấng chờ đợi bạn. Hãy làm như ông Gia Kêu, hãy trèo lên cây của sự ước muốn được tha thứ. Tôi bảo đảm với bạn rằng, bạn sẽ không thất vọng. Chúa Giêsu thương xót, và Ngài không bao giờ mệt mỏi tha thứ. Hãy nhớ kỹ điều đó, Chúa Giêsu là như thế. Anh chị em thân mến, chúng ta cũng hãy để cho Chúa Giêsu gọi tên chúng ta. Trong sâu thẳm của con tim, chúng ta hãy lắng nghe tiếng của Ngài nói với chúng ta. Ngày hôm nay, ta phải dừng lại tại nhà con, nghĩa là trong tim con, trong cuộc sống của con. Và chúng ta hãy tươi vui tiếp đón Ngài. Ngài có thể thay đổi chúng ta, biến con tim bằng đá của chúng ta trở thành con tim bằng thịt, có thể giải thoát chúng ta khỏi ích kỷ và làm cho đời sống chúng ta trở thành một quà tặng của tình yêu. Chúa Giêsu có thể làm điều đó, hãy để Chúa Giêsu nhìn bạn. Trước khi chào nhiều nhóm hành hương khác nhau, Đức Thánh Cha đã đọc kinh truyền tin và ban phép lành tòa thánh cho mọi người.
Angelus Domini nuntiavit Maria, concepit de Spiritus Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mihi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedicto fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Vini et luceamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut angelo annunciante Christi Filii Tui, incarnationem coniovim, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum,
ex hoc nunc et usque in saeculum,
adiutorium nostrum in nomine Domini,
qui feci caelum et terram.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus.
Amen.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican Tiếp tục chương trình, Linh Tiến Khải và Minh Nguyệt kính mời quý vị nghe bài phỏng vấn ông Antonello Soro về sự kiện Hoa Kỳ nhân danh an ninh vi phạm các quyền căn bản của con người.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, trong các ngày qua, dư luận Âu Châu đã vô cùng phẫn nộ khi biết tổ chức an ninh truyền thông NSA của chính quyền Hoa Kỳ đã vi phạm các quyền nền tảng của con người, vì đã nghe lén và kiểm soát các cuộc điện đàm của các giới chức lãnh đạo chính trị, kinh tế, xã hội và của hàng trăm triệu dân Âu Châu. Trong số 35 nhân vật chính trị Âu Châu bị theo dõi và nghe lén các cuộc điện đàm, cũng có bà Thủ tướng Angela Merkel của Đức và Tổng thống François Hollande của Pháp. Tại Tây Ban Nha, cũng có hơn 60 triệu cuộc điện đàm bị theo dõi. Tổ chức NSA của Hoa Kỳ không chỉ theo dõi các nhà chính trị, nhưng cả các giới chức kinh tế, xã hội và thường dân nữa. Chính quyền các nước Đức, Pháp, Ba Lan và Tây Ban Nha đã triệu vời đại sứ Mỹ và đòi phải đưa ra lời giải thích về các hành động gián điệp này. Theo các tiết lộ của ông Edward Snowden, hồi tháng 6 năm nay, người ta mới biết rằng trong 12 năm qua, chính quyền Hoa Kỳ đã kiểm soát các cuộc điện đàm của giới lãnh đạo chính trị kinh tế Âu Châu bằng cách yêu cầu các mạng lưới truyền thông Microsoft, Skype, Google, YouTube, Yahoo, Facebook, AOL, Apple, Pantox và AVM Software cung cấp các dữ kiện của khách hàng của họ cho tổ chức an ninh truyền thông NSA. Tổ chức này đã phân tích các dữ kiện qua các từ chìa khóa để nhận diện các cuộc điện đàm đáng nghi ngờ. Đây là một dịch vụ gián điệp quy mô rộng lớn liên quan tới các nước Âu Châu và nhiều quốc gia khác trên thế giới. Thật ra các hoạt động gián điệp kiểu này không phải là điều xa lạ trên thế giới, vì từ trước tới nay, việc thu thập tin tức, theo dõi dò xét các nước khác, đặc biệt là các quốc gia đối thủ, vẫn là hoạt động của các cơ quan tình báo của nhiều nước trên thế giới. Do đó, sự kiện cơ quan tình báo Hoa Kỳ NSA theo dõi dò xét các nước đồng minh, các quốc trưởng và thường dân tại Hoa Kỳ cũng như ở nước ngoài không phải là chuyện lạ. Điều mới mẻ đó là dịch vụ gián điệp này vượt qua các ranh giới, tới chỗ không thể kiểm soát được nữa. Và trong 12 năm qua, đã không có ai lo lắng báo cho dư luận công cộng biết một cách chính xác các biện pháp ngoại thường chống lại nạn khủng bố phá hoại.
Tổ chức Tình báo An ninh Quốc gia NSA là cơ quan mật vụ lớn nhất của Hoa Kỳ, có 75.000 nhân viên và ngân sách hàng tỷ Mỹ Kim mỗi năm. Nó đã được thành lập năm 1947 trong thời Chiến tranh Lạnh, khi Hoa Kỳ bắt đầu kỹ thuật hóa việc thông tin tức. Tất cả tập trung vào việc truyền thông phát thanh được củng cố bởi hệ thống vệ tinh. Tổ chức an ninh quốc gia này đã dựng nên cả một mạng lưới mật vụ gián điệp toàn cầu là mạng lưới Echelon với trục cộng tác Hoa Kỳ-Anh Quốc và các máy móc cũng như chuyên viên gián điệp điện tử do các cơ quan tình báo Mỹ-Anh chỉ huy. Trong những ngày qua, người ta cũng khám phá ra rằng cũng có sự cộng tác của cơ quan mật vụ Đức nữa. Sau khi Chiến tranh Lạnh chấm dứt, cơ quan tình báo này được củng cố về phẩm, và ranh giới giữa tình báo quân sự và tình báo dân sự trở thành yếu ớt, một phần cũng vì sự đe dọa thay đổi. Với thời gian, Tổ chức An ninh Quốc gia Hoa Kỳ được hoàn bị hơn với các vệ tinh, các căn cứ trên đất liền, về hệ thống dây cáp dưới lòng đại dương. Và thế là nảy sinh ra hệ thống BRIS với Echelon ngày càng mạnh và xâm lấn mọi lãnh vực. Các từ chìa khóa cho phép thanh lọc số lượng sứ điệp điện tử chưa từng thấy. Và càng ngày, hệ thống gián điệp này càng kiểm soát lãnh vực kinh tế và doanh thương. tình hình căng thẳng đến độ nhiều giới chức lãnh đạo Âu Châu phẫn nộ, yêu cầu ngưng mọi cuộc đàm phán liên quan tới tự do trao đổi giữa Hoa Kỳ và các nước Âu Châu. Trong khi Tổng thống Barack Obama bối rối tự bào chữa và nói rằng mình không hề biết đến các vụ gián điệp ấy. Sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bài phỏng vấn ông Antonello Soro, Chủ tịch Tổ chức Italia bảo đảm bảo vệ sự riêng tư của người dân, về hoạt động gián điệp của Hoa Kỳ trên các trang mạng truyền thông Âu Châu trong 12 năm qua. Thưa ông Soro, ông nghĩ gì về các hoạt động gián điệp này của Hoa Kỳ đối với các nước và các giới lãnh đạo Âu Châu?
Quý vị hãy suy nghĩ trước khi tải các chi tiết cuộc sống của quý vị lên mạng. Hãy ý thức rằng một câu, một sự phán đoán hay một cái hình của quý vị một ngày kia sẽ có thể được dùng để chống lại quý vị đấy. Vì thế giờ đây cần phải đề cao cảnh giác và hiểu rằng tất cả những gì chúng ta tải lên mạng đều có nguy cơ vượt thoát khỏi sự kiểm soát của chúng ta. Tôi có ít thời giờ để dùng Internet, nhưng các con tôi sử dụng chúng suốt ngày, và tôi thường nhắc nhở chúng phải thận trọng. Twitter và Facebook là một thực thi sự tự do rất lớn, nhưng cần phải có ý thức, và thách đố cần phải đương đầu ngày nay, đó là đưa ra một chương trình giáo dục mạnh mẽ liên quan tới thế giới vi tính. Chúng ta có bổn phận dạy cho con cái chúng ta biết phải di chuyển trên mạng như thế nào.
Thưa ông Chủ tịch, Hoa Kỳ có dò xét người dân Italia không?
Họ kiểm soát người Pháp, người Đức, và thật là điều đặc biệt nếu họ không kiểm soát cả người Ý chúng ta nữa. Đó là một hiện tượng đã bùng nổ sau ngày xảy ra vụ khủng bố ngày 11 tháng 9 năm 2001, và nó đã lớn lên một cách kinh khủng. Nó đã tạo ra một hiện tượng kiểm soát toàn cầu khổng lồ, không chỉ liên quan tới các hãng xưởng thương mại, và không còn được sử dụng để cấp thiết đương đầu với nguy cơ khủng bố phá hoại. Ngày nay việc kiểm soát đó liên quan tới tất cả chúng ta. Ngày nay người ta câu cá bằng cách kéo mồi, và hàng triệu dữ kiện rốt cuộc lọt vào các bộ óc lớn mà chúng ta không có hình thức kiểm soát nào cả.
Thế ông nói gì với Hoa Kỳ?
Tôi nói rằng để bảo vệ an ninh của mình, Hoa Kỳ đang chà đạp một quyền nền tảng như quyền bảo mật cá nhân. Tôi nói rằng quyền an ninh không thể được bảo đảm nếu không quân bình nó với các quyền khác. Trước hết là bảo vệ sự kín đáo đời tư của mỗi người.
Thế tại Hoa Kỳ không có chuyện bảo mật đời tư hay sao, thưa ông?
Luật lệ Hoa Kỳ có một vài bảo đảm đối với các công dân Mỹ, nhưng đối với những người không phải là công dân Mỹ thì có rất ít bảo vệ.
Việc nghe lén các cuộc điện đàm này có khiến cho các tương quan giữa Hoa Kỳ và Âu Châu bị liên lụy hay không, thưa ông?
Biến cố này gây ảnh hưởng xấu trên các tương quan cộng tác giữa hai bên. Nó thử thách bầu khí tin tưởng giữa các nền dân chủ Tây Âu. Ngày nay, thái độ không tin tưởng đang thắng thế, và điều này là một cú đánh xấu, có hậu quả đầu tiên là sự suy yếu của kiểu mẫu dân chủ tự do trước mắt thế giới, kể cả tại những phần đất không có các truyền thống dân chủ.
Xin ông nói rõ hơn một chút.
Nước Iran đã tung ra một mạng lưới quốc gia, quý vị có hiểu không? Cho tới nay, các người tiêu thụ của phần đất này trên thế giới đã có ảo ảnh của mạng lưới do các hãng xưởng kinh doanh Tây Âu hướng dẫn. Mạng lưới của chúng ta đã là một điểm tham chiếu cho họ, một mô thức của sự tự do. Và đây là một dịp giúp gia tăng các quyền tự do trên thế giới một cách không thể tưởng tượng được. Thế nhưng vụ nổ xì căng đan các dữ kiện bị Hoa Kỳ theo dõi dò xét khiến cho lời kêu mời dân chủ của chúng ta nghiêng xuống đất.
Thủ tướng Enrico Letta đang ở thủ đô Brussels bên Bỉ. Thủ tướng đã trả lời cho các nghi ngờ của ông chưa?
Chúng tôi đã yêu cầu Thủ tướng Letta mạnh mẽ lên tiếng bày tỏ lập trường của chính quyền Italia và thúc đẩy làm sao để trước cuối năm nay Liên hiệp Âu Châu chấp thuận luật lệ liên quan tới việc bảo mật cho các dữ kiện cá nhân. Cần phải có sự đồng ý của chính quyền và việc bỏ phiếu chung kết của Quốc hội. Nhưng giờ đây cần phải chạy cho nhanh, cần phải thắng vượt các đối kháng, cần phải nói không với các áp lực của các nhóm, còn tìm cách trì hoãn luật này.
Vậy theo ông, trong cụ thể có thể thay đổi cái gì?
Tôi xin đơn cử một thí dụ. Hiện nay Google có thể cho rằng chúng ta không có quyền pháp lý nào trên việc làm của họ vì trụ sở của họ ở bên Hoa Kỳ. Nhưng ngày mai thì không thể nói như thế nữa. Cần phải đặt định một nguyên tắc mới, đó là pháp lý nhấn mạnh trên vùng đất nơi các công dân sinh sống. Đó không phải là việc chủ trương duy kỹ thuật, nhưng liên quan tới chính cuộc sống của chúng ta. Và việc gia tăng nền văn hóa bảo vệ các dữ kiện cá nhân sẽ không còn có thể là một khó chịu đối với bất cứ ai nữa.
Vừa rồi là bài phỏng vấn ông Antonello Soro về sự kiện Hoa Kỳ nhân danh an ninh vi phạm các quyền căn bản của con người. Sau đây, Hoàng Nam và Minh Nguyệt xin điểm những biến cố tôn giáo nổi bật trong tuần qua.
Kính thưa quý vị thính giả, hôm 30 tháng 10 vừa qua, Đại hội kỳ 10 của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô đã khai diễn tại thành phố Phủ Sơn ở Hàn Quốc với sự tham dự của 3.000 đại biểu thuộc 345 giáo hội Kitô không công giáo. Tòa Thánh cũng cử một phái đoàn tham dự với tư cách là quan sát viên. Đức Thánh Cha Francisco đã gửi sứ điệp chào mừng đại hội và tái bày tỏ quyết tâm của giáo hội công giáo cộng tác với hội đồng này. Sứ điệp của Đức Hồng Y Kurt Koch, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô tuyên đọc trong buổi khai mạc. Qua đó, Đức Thánh Cha nhắc đến chủ đề đại hội lần này là Lạy Thiên Chúa của sự sống xin dẫn chúng con đến công lý và hòa bình, và nhận định rằng chủ đề này trước tiên là một lời khẩn nguyện dâng lên Chúa Ba Ngôi. Hễ khi nào hồng ân sự sống được quý chuộng, thì công lý và hòa bình trỗi vượt. Nước Chúa hiện diện và quyền năng tối thượng của Chúa đang hoạt động. Vì thế, tôi tin tưởng rằng đại hội này sẽ giúp củng cố quyết tâm của mọi Kitô hữu gia tăng cầu nguyện và cộng tác trong việc phụng sự tin mừng và thiện ích toàn diện cho gia đình nhân loại. Thế giới hoàn cầu hóa trong đó chúng ta đang sống đòi chúng ta làm chứng tá chung về phẩm giá Chúa ban cho mỗi người và thân tiến hữu hiệu những điều kiện văn hóa, xã hội và luật pháp giúp mỗi người và các cộng đoàn tăng trưởng trong tự do và nâng đỡ sứ mạng của gia đình như nền tảng của xã hội, củng cố một nền giáo dục lành mạnh và toàn diện cho giới trẻ, bảo đảm cho mọi người được tự do tôn giáo không bị cản trở.
Đức Thánh Cha Francisco cũng khẳng định rằng trong niềm trung thành với tin mừng và đáp lại nhu cầu cấp thiết của thời nay, chúng ta được kêu gọi tìm đến với những người đang ở ngoài rìa các xã hội chúng ta và chứng tỏ tình liên đới, đặc biệt với những anh chị em chúng ta dễ bị tổn thương nhất, những người nghèo, người tàn tật, hài nhi chưa sinh ra và bệnh nhân, người di dân và tị nạn, người già và người trẻ thiếu công ăn việc làm. Sau cùng, Đức Thánh Cha cho biết Ngài cầu nguyện để đại hội của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô góp phần mang lại một đà tiến mới cho sức sinh động và quan điểm cho mọi người, dấn thân cho chính nghĩa hiệp nhất các tín hữu Kitô trong niềm trung thành với ý muốn của Chúa cho giáo hội của Ngài, cởi mở đối với sự thúc đẩy của Chúa Thánh Linh. Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô là một tổ chức quy tụ 345 giáo hội thành viên, gồm chính thống, tin lành, anh giáo và các giáo hội Kitô không công giáo khác. Giáo hội công giáo không phải là thành viên, nhưng cũng đã gửi 25 đại biểu quan sát viên đến dự, trong đó có các chức sắc của Hội đồng Tòa Thánh Hiệp nhất các tín hữu Kitô, Liên Hội đồng Giám mục Á Châu và một số tổ chức công giáo khác. Trong 9 ngày nhóm họp, cho đến mùng 8 tháng 11 tới đây, Đại hội duyệt lại công việc của Hội đồng Đại kết, xác định các chính sách tổng quát, công bố các tuyên ngôn và bầu Ủy ban Trung ương của Hội đồng Đại kết các giáo hội Kitô.
Một tin đặc biệt được giới công giáo chú ý trong tuần qua, đó là hôm 31 tháng 10, Cha Lombardi, giám đốc phòng báo chí Tòa Thánh, xác nhận tin Đức Thánh Cha sẽ triệu tập công nghị để tấn phong các hồng y mới vào ngày 22 tháng 2 năm tới, năm 2014. Tin này được giới báo chí nói đến trong những ngày qua. Cha Lombardi cho biết trong dịp họp Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn từ ngày 1 đến ngày 3 tháng 10 vừa qua, và sau đó là cuộc họp Hội đồng của Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày 7 và ngày 8 tháng 10, Đức Thánh Cha đã thông báo cho các tham dự viên ý định của Ngài triệu tập một công nghị tấn phong Hồng Y mới vào lễ kính Tòa Thánh Phaero 22 tháng 2 tới đây. Đức Thánh Cha quyết định thông báo điều này để dễ hoạch định chương trình cho các cuộc họp khác với sự tham dự của các Hồng Y từ nhiều nơi trên thế giới. Cha Lombardi cũng nói rằng người ta có thể đoán trước Đức Thánh Cha muốn có cuộc họp của Hồng Y đoàn trước lễ tấn phong các Hồng Y mới như các vị tiền nhiệm của Ngài đã làm. Theo đó, Hội đồng Tám Hồng Y Cố vấn sẽ nhóm khóa họp thứ ba trong hai ngày 17 và 18 tháng 2 năm tới, và sau công nghị tấn phong Hồng Y mới, có cuộc họp của Hội đồng Thượng Hội đồng Giám mục Thế giới trong hai ngày 24 và 25 tháng 2, để chuẩn bị cho khóa họp của các Giám mục Thế giới từ ngày 5 đến ngày 19 tháng 10 năm tới về các vấn đề mục vụ gia đình. Ngoài ra, Hội đồng 15 Hồng Y về vấn đề kinh tế và tổ chức của Tòa Thánh cũng sẽ khóa họp thường niên nhóm vào tháng 2 tới đây, có lẽ là trong tuần lễ trước khi các công nghị tấn phong Hồng Y mới. Vào khoảng giữa tháng 2 năm tới, Hồng Y đoàn sẽ còn tối đa 201 vị, trong số này có 106 Hồng Y cử tri. Điều này có nghĩa là nếu Đức Thánh Cha Francisco quyết định giữ nguyên quy luật tối đa là 120 Hồng Y cử tri, thì Ngài có thể bổ nhiệm khoảng 14 Hồng Y mới và có thể Ngài chỉ định vài vị trên 80 tuổi.
Trong hai ngày 29 và 30 tháng 10 vừa qua, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã nhóm họp tại Vatican với các vị lãnh đạo tôn giáo tại Iraq để tiến tới việc thành lập một ủy ban thường trực đối thoại liên tôn tại nước này. Đức Hồng Y Chủ tịch Jean-Louis Tohon đã khai mạc khóa họp với sự tham dự của các vị lãnh đạo Hồi giáo Shiit, Sunnit, Kitô, Yazida và Sabea thuộc Bộ Tôn giáo vụ Iraq, với mục đích khởi sự công cuộc cộng tác giữa Tòa Thánh và các cộng đồng tôn giáo tại Iraq, nhằm thiết lập một ủy ban thường trực đối thoại. Phiên họp đầu tiên dành cho phần giới thiệu các cộng đoàn tôn giáo. Tiếp đến là phần suy tư về thực trạng các cộng đoàn tôn giáo tại Iraq và cuộc đối thoại với nhau. Đây là khóa họp đầu tiên giữa Hội đồng Tòa Thánh đối thoại liên tôn với các đại diện tôn giáo tại Iraq và giữa các cộng đoàn này với nhau, để đào sâu sự quen biết và xác định viễn tượng đối thoại trong tương lai. Các tham dự viên khóa họp đã được Đức Thánh Cha Francisco chào mừng, và nhân dịp này, Ngài tái kêu gọi các tín hữu cầu nguyện cho nhân dân Iraq vẫn còn bị thảm trạng bạo lực. Lên tiếng vào cuối buổi tiếp kiến chung sáng thứ Tư, 30 tháng 10, Đức Thánh Cha nói, "Vào cuối buổi tiếp kiến này, tôi sẽ chào một phái đoàn các vị lãnh đạo Iraq với các đại diện của các nhóm tôn giáo khác nhau. Sự khác biệt này tạo nên sự phong phú của đất nước." Phái đoàn được Đức Hồng Y Tu Hoan, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn tháp tùng. "Tôi mời gọi anh chị em hãy cầu nguyện cho đất nước Iraq yêu quý. Rất tiếc là đất nước này hàng ngày vẫn phải chịu những vụ bạo lực thê thảm. Để Iraq tìm lại được con đường hòa giải, hòa bình, hiệp nhất và ổn định."
Sáng thứ Năm ngày 31 tháng 10, Đức Thánh Cha Francisco đã cử hành thánh lễ vào lúc 7 giờ sáng tại nhà nguyện Thánh Sebastiano trong đền thờ Thánh Phaero, nơi có mộ của chân phước giáo hoàng Gioan Phaolô II. Tại đây mỗi sáng thứ Năm hàng tuần vẫn có một nhóm tín hữu Ba Lan tham dự thánh lễ. Đức Thánh Cha Francisco đã chủ sự thánh lễ cùng với 120 linh mục đồng tế, phần lớn là người Ba Lan, trước sự tham dự của đông đảo tín hữu. Trong bài giảng, Ngài diễn giải về hai bài đọc của ngày lễ. Ngài nhấn mạnh hai hình ảnh đặc biệt, một là lời Thánh Phaolô quả quyết, không ai có thể tách biệt tôi ra khỏi tình yêu Chúa Kitô. Thánh nhân vẫn trung thành yêu mến Chúa trong những cuộc bách hại, bệnh tật, phản bội, trong tất cả những điều đó, không gì có thể tách rời Thánh nhân ra khỏi tình yêu Chúa. Không có tình yêu đối với Chúa Kitô, không nhìn nhận và nuôi dưỡng mình bằng tình yêu ấy, thì không thể là Kitô hữu chân thực. Hình ảnh thứ hai là Chúa Giêsu Kitô khóc thương thành Jerusalem. Dân thành này đã không hiểu tình yêu Chúa. Jerusalem đã không để cho mình được Chúa yêu thương, nhưng lại tin thác nơi những thần tượng. Đức Thánh Cha mời gọi các tín hữu hãy chọn lựa giữa hai thái độ. Ngài nói, chúng ta hãy nhìn lòng trung thành của Thánh Phaolô và sự bất trung của Jerusalem, và ở giữa, chúng ta hãy nhìn Chúa Giêsu, nhìn con tim của Ngài để yêu thương chúng ta dường nào. Chúng ta hãy tự hỏi, tôi giống Thánh Phaolô hay là giống Jerusalem? Tình yêu của tôi đối với Thiên Chúa có mạnh như tình yêu của Thánh Phaolô, hoặc con tim của tôi nguội lạnh như con tim của dân thành Jerusalem hay không?
Từ Chúa Nhật mùng 3 tháng 11 vừa qua, hàng triệu tín hữu Ống giáo bắt đầu mừng lễ Diwali là lễ ánh sáng, tượng trưng sự chiến thắng của ánh sáng trên tối tăm, của sự thật trên dối trá, của sự sống trên sự chết, sự thiện trên sự ác. Lễ này được mừng trong 3 ngày và đánh dấu khởi đầu năm mới, sự hòa giải gia đình, nhất là giữa các anh chị em với nhau và thờ lạy Thượng Đế. Nhân dịp này, Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn đã gửi sứ điệp chúc mừng, đồng thời mời gọi thăng tiến quan hệ tình người giữa các tín hữu Kitô và Ấn Giáo trong tình thân hữu và liên đới. Trong sứ điệp, Đức Hồng Y Jean-Louis Tohon, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn và Linh Mục Tổng Thư Ký đề cao tầm quan trọng của quan hệ nhân bản trong một thế giới không ngừng ganh đua và ngày càng có xu hướng cá nhân chủ nghĩa và duy vật hơn, làm thương tổn các quan hệ con người với nhau và nhiều khi tạo nên những chia rẽ trong gia đình và toàn thể xã hội. Sứ điệp có đoạn viết, những quan hệ nhân bản là điều căn bản đối với cuộc sống của nhân loại. Đáng tiếc là trong một xã hội duy vật và coi rẻ những giá trị tinh thần và tôn giáo sâu xa nhất, sự tăng trưởng có kèm theo một xu hướng tai hại, đó là dành cho sự vật một giá trị giống như cho các quan hệ nhân bản. Ngoài ra những xu hướng cá nhân chủ nghĩa tạo nên một cảm tưởng an ninh giả tạo, tạo dịp cho điều mà Đức Giáo Hoàng Francisco mô tả là nền văn hóa loại trừ, một thứ văn hóa rác rưởi trong sự hoàn cầu hóa thái độ dửng dưng.
Đức Hồng Y Tauran và Linh Mục Ayuso Guisot khẳng định rằng, sự thăng tiến một nền văn hóa tôn trọng và một văn hóa liên đới là điều cấp thiết đối với mọi dân tộc. Nó mời gọi chúng ta dành ưu tiên cho những quan hệ dựa trên tình bạn và tôn trọng lẫn nhau, mang lại lợi ích cho toàn thể gia đình nhân loại. Điều này đòi phải nhìn nhận và khích lệ phẩm giá nội tại của mỗi người. Điều hiển nhiên là tình bạn và tình liên đới có liên hệ mật thiết với nhau. Sau cùng, nền văn hóa liên đới là nhìn tha nhân không phải như một người cạnh tranh hay một con số, trái lại coi họ như một người anh em. Sứ điệp của Hội đồng Tòa Thánh Đối thoại Liên Tôn bày tỏ xác tín. Theo đó, nền văn hóa liên đới chỉ đạt đích nếu nó là kết quả của một nỗ lực có phối hợp của tất cả mọi người để mưu công ích, được các giáo huấn của các tôn giáo chúng ta nâng đỡ, và ý thức về tầm quan trọng của việc kiến tạo những tương quan chân chính. Ước gì chúng ta, các tín hữu Ấn Giáo và Kitô, có thể hành động một cách riêng hoặc chung với cộng đồng, cùng với các truyền thống tôn giáo và những người thiện chí, để khích lệ và củng cố gia đình nhân loại qua tình bạn và tình liên đới.
Trước khi kết thúc chương trình, Mai Anh xin thuật lại chứng từ về việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện hình.
Thánh Nicola Thành Tolentino, tục danh Nicola di Compagnone, là tu sĩ dòng Thánh Agostino. Thánh nhân chào đời năm 1245 tại Sant'Angelo in Pontano và qua đời ngày 10 tháng 9 năm 1305 tại Tolentino, miền Trung nước Ý. Trong sử liệu cuộc đời Thánh Nicola có ghi lại câu chuyện sau đây liên quan đến việc cầu nguyện cho các đẳng linh hồn nơi lửa luyện ngục. Vào một thứ bảy, lúc ban đêm, trong khi ngủ, Thánh Nicola nằm mơ thấy một linh hồn luyện ngục đáng thương, khẩn thiết xin thánh nhân cử hành thánh lễ vào sáng hôm sau cho mình và cho nhiều linh hồn khác đang chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện tội. Thánh nhân nhận ra tiếng nói nhưng không thể nhớ người đang nói là ai, nên đã xin linh hồn tỏ cho biết mình là ai. Linh hồn liền nói, con là bạn quá cố của cha và là tu sĩ Pellegrino da Osimo đây. Đáng lý ra con đã bị trầm luân trong hỏa ngục rồi, nhưng nhờ lòng từ bi của Thiên Chúa đã thương xót con nên con được cứu rỗi và hiện đang phải đền tội trong lửa luyện hình. con cần đến sự trợ giúp của cha và cũng nhân danh rất nhiều linh hồn đáng thương khác trong luyện ngục. Con đến van xin cha vui lòng cử hành thánh lễ vào sáng ngày mai cho chúng con. Đây là thánh lễ chúng con chờ đợi để được giải thoát khỏi lửa luyện tội, hay ít ra là nhờ thánh lễ này mà chúng con sẽ được giảm bớt phần lớn hình khổ chúng con đang phải chịu. Thánh Nicola trả lời, tôi cầu xin Thiên Chúa ban cho anh được hưởng nhờ các công phúc do bửu huyết Ngài mang lại. Riêng phần tôi không thể dâng thánh lễ cầu cho anh vào sáng mai. Lý do vì tôi là người phụ trách phụng vụ suốt trong tuần này, và ngày mai lại là ngày lễ, nên tôi không thể cử hành thánh lễ cầu hồn nơi bàn thờ chính được. Linh hồn thầy quá cố Pellegrino liền khóc lóc thảm thiết và nức nở nói rằng, được rồi, xin cha hãy đến, xin cha hãy đi theo con xin cha vì tình yêu Thiên Chúa, hãy đến xem tận mắt các thống khổ của chúng con. Có thế, cha mới không còn nhẫn tâm từ chối cách tàn khốc lời van xin của con. Con biết rõ lòng cha quá tốt, không thể nào làm ngơ trước các khổ hình chúng con đang phải chịu. Thế là Thánh Nicola được mang vào lửa luyện ngục. Ngài trông thấy một cánh đồng rộng mênh mông bát ngát, trong đó có vô số các linh hồn thuộc mọi lứa tuổi và điều kiện khác nhau, đang phải chịu hành hạ bởi đủ thứ cực hình thật khủng khiếp. Các linh hồn cùng kêu gào thảm thiết và cùng giơ tay đồng thanh van xin Thánh Nicola hãy rủ lòng thương trợ giúp. Thầy Pellegrino liền nói với Thánh Nicola như sau. Bây giờ, cha trông thấy rõ tình cảnh đáng thương của các linh hồn đã đề cử con đến với cha. Cha là người rất có ân nghĩa cùng Thiên Chúa, nên chúng con tin chắc rằng Chúa sẽ không từ chối điều gì cha xin khi cha dâng thánh lễ cầu cho chúng con. Chúng con tin tưởng vững vàng rằng lòng nhân hậu vô biên của Thiên Chúa sẽ giải thoát chúng con. Vô cùng xúc động trước quang cảnh chứng kiến và thật ngỡ ngàng trước cuộc hiện về của thầy Pellegrino, Thánh Nicola không thể nào cầm được nước mắt. Thánh nhân dành trọn đêm còn lại để cầu nguyện. Sáng tinh sương hôm sau, thánh nhân vội vã đến gặp cha bể trên tu viện và kể lại câu chuyện vừa xảy ra trong đêm. Nghe kể, cha bể trên cũng cảm động không kém gì Thánh Nicola. Cha bể trên liền ban phép chuẩn cho Thánh Nicola, chẳng những ngay sáng hôm ấy mà cả suốt trong tuần lễ nữa, được đặc biệt dâng thánh lễ cầu cho các đẳng linh hồn đáng thương đang phải chịu hình khổ dữ dằn trong lửa luyện ngục. Về phần Thánh Nicola, ngài dâng thánh lễ cầu hồn ngay sáng hôm ấy cũng như suốt trọn tuần lễ với một tâm tình vô cùng sốt sắng. Chưa hết, thánh nhân còn thực thi các nhân đức, làm đủ thứ việc lành, hãm mình khổ chế và liên lỉ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Thánh nhân chỉ ăn bánh khô và uống nước lã, cũng như mang xích sắt đền tội. Nói tắt một lời, Thánh Nicola sống 7 ngày đêm ròng rã trong chay tịnh phạt xác và cầu nguyện. Sau thời gian nói trên, Thánh Nicola được hồng phúc trông thấy trở lại thầy Pellegrino. Nhưng lần này, thầy không còn mang dáng ảo não thảm sầu như trong đêm cách đây 7 ngày, mà mặc chiếc áo trắng tuyệt đẹp chiếu tỏa ánh sáng thiên quốc. Cùng với thầy Pellegrino, còn có thêm các linh hồn khác cũng được hồng phúc như vậy. Các vị sung sướng nói lời tri ân với Thánh Nicola và âu yếm gọi thánh nhân là vị giải phóng của mình. Các vị vừa hân hoan bay về trời, vừa nhịp nhàng hát Thánh Vịnh 44 câu 8 bằng tiếng Latin rằng, San vastinos de affligentibus nos et odientes nos confudisti. Nhưng chính Ngài cứu khỏi địch thù, làm kẻ ghét chúng con phải nhục nhã. Đọc Thánh Vịnh 51. Lạy Thiên Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm. Xin rửa con sạch hết lỗi lầm, tội lỗi con xin Ngài thanh tẩy. Vâng, con biết tội mình đã phạm, lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa, dám làm điều dữ trái mắt Ngài. Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án, liêm chính khi xét xử. Ngài thấy cho, lúc chào đời con đã vương lầm lỗi, mang tội mẹ khi mới hoài thai. Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật, dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan. Xin dùng cảnh hương thảo rảy nước thanh tẩy con sẽ được tinh tuyền. Xin rửa con cho sạch, con sẽ trắng hơn tuyết. Xin cho con được nghe tiếng reo mừng hoan hỷ, để xương cốt bị ngài nghiền nát được nhảy múa tưng bừng. Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi và xóa bỏ hết mọi lỗi lầm. Lạy Thiên Chúa, xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng, đổi mới tinh thần cho con nên chung thủy. Xin đừng nỡ đuổi con không cho gần nhan thánh, đừng cất khỏi lòng con thần khí thánh của ngài. Xin ban lại cho con niềm vui vì được ngài cứu độ và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin tạm biệt và mong gặp lại quý vị trong các lần phát tới. Ban sáng từ 6 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 9.600 kilosit tức là 31m25 và 15.470 kilosit tức là 19m39. Ban tối từ 20 giờ 15 phút giờ Việt Nam trên hai làn sóng 11.890 kilosit tức là 25m23 và 15.490 kilosit tức là 19m39. Ngoài ra chương trình Việt ngữ cũng được phát qua internet tại địa chỉ http://vietvatican.net. Tại địa chỉ này trên internet, quý vị có thể nghe chương trình của ngày hôm nay cũng như các chương trình đã phát thanh. Nguyện xin Đức Chúa Giêsu Kitô nhân lành ban muôn ơn cho quý vị và toàn gia quyến nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ Maria, Thánh cả Giuse và các thánh tử đạo Việt Nam. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.